Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Duy Anh và toàn ban biên tập xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017. Tây Ban Nha tước quyền tự trị của vùng Catalonia sau khi Barcelona đơn phương tuyên bố độc lập. Hoa Kỳ nhắc lại là không chấp nhận Bắc Triều Tiên trở thành cường quốc hạt nhân. Truyền thông Mỹ tiết lộ về những cáo buộc đầu tiên trong nghi án Nga lũng đoạn bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ tạo thuận lợi cho Donald Trump chinh phục Nhà Trắng. Thưa quý thính giả, Tây Ban Nha đã giành lại quyền kiểm soát vùng Catalonia sau khi Barcelona đơn phương tuyên bố độc lập, Madrid thông báo giải tán nghị viện Catalonia, bãi chức thành phần chính phủ cấp vùng trong tay lãnh đạo phong trào đòi độc lập Carles Puigdemont và thông báo tổ chức bầu cử cấp vùng tại Catalonia vào ngày 21 tháng 12 tới đây, chỉ vài giờ sau khi phe ly khai tại Catalonia đơn phương tuyên bố độc lập hôm qua, Thủ tướng Tây Ban Nha thông báo thu hồi quy chế tự trị của vùng lãnh thổ này, thông tín viên đài RFI François Musso từ thủ đô Madrid tường thuật.
Je demande à tous de la tranquillité et du calme.
Tôi yêu cầu tất cả mọi người hãy thanh thản và bình tĩnh, vì tôi bảo đảm là nhà nước pháp quyền sẽ tái lập tính hợp pháp. Thủ tướng Mariano Rajoy tuyên bố như trên vào hôm qua sau cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Tây Ban Nha. Ông muốn trấn an công luận nhưng đồng thời tỏ thái độ cứng rắn. Trấn an công luận là điều cần thiết bởi trong hơn 40 năm qua, chưa bao giờ nền dân chủ Tây Ban Nha lại phải đối mặt với tình trạng đầy bất trắc như hiện tại. Không ai biết trước là mặt trận đoàn kết vì một đất nước Tây Ban Nha thống nhất sẽ khẳng định được quyền lực tới mức độ nào trước phe đòi ly khai hiện đang say men chiến thắng và đang khẳng định là sẽ không bao giờ chấp nhận khuất phục chính quyền trung ương. Tại Barcelona, phe chủ trương ly khai đang say sưa với thắng lợi sau tuyên bố độc lập. Giờ đây chính quyền trung ương có thể kiểm soát toàn bộ các hoạt động của vùng Catalonia. Nhưng trên thực tế, hiếm ai biết một cách cụ thể mọi việc sẽ diễn ra như thế nào. Ưu tiên của chính quyền Madrid là truất phế chủ tịch vùng Catalonia, ông Carles Puigdemont, giải tán chính phủ cấp vùng trong tay ông này. Nhưng đó là việc không dễ dàng. Phe ủng hộ lập trường của Madrid tại Catalonia trong thế thiểu số. Công việc đầu tiên phải làm là Bộ Nội vụ phải kiểm soát cơ quan an ninh Catalonia với 17.000 nhân viên. Tại mọi cấp, tại các công sở đều có nguy cơ phản kháng trong hàng ngũ nhân viên cũng như giới lãnh đạo của vùng chủ trương tách rời khỏi Tây Ban Nha.
François Musso, Madrid RFI.
Trong khi đó, tại Catalonia từ chiều qua, hàng chục ngàn người tập họp trên đường phố chào mừng một nền cộng hòa độc lập với khẩu hiệu không khuất phục chính quyền trung ương Tây Ban Nha. Nhưng bên cạnh niềm vui sướng được sống những giờ phút lịch sử là tâm trạng lo âu như phóng sự của thông tín viên RFI từ Barcelona cho thấy.
Loin du centre historique de Barcelone où les
cách xa trung tâm lịch sử của Barcelona, nơi phe đòi ly khai chào mừng một nền độc lập mới ra đời, thì ở khu vực miền Bắc thành phố không khí yên lặng hơn nhiều. Dân cư ở đây tiếp tục với công việc hàng ngày, nhưng mọi người đều bàn tán xôn xao về quyết định tách rời Catalonia khỏi Tây Ban Nha. Đây là chủ đề nở trên đầu môi mọi người và ở mọi nơi, từ công viên cho đến các vỉa hè, quán cà phê vân vân. Nhiều người tại đây không tán đồng chuyện tuyên bố một nền cộng hòa độc lập Catalonia. Miguel Sanchez, 65 tuổi, đã nghỉ hưu cho rằng chính quyền cấp vùng đã đi quá trớn và theo ông thì nhẽ ra lãnh đạo vùng Catalonia nên tổ chức bầu cử lại, tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thực sự hợp pháp. Về phần Julissa Baladeres, 36 tuổi thì cô cho rằng nếu thực sự được độc lập ngay bây giờ, Catalonia sẽ rơi vào một tình trạng hỗn loạn, nhất là về mặt kinh tế, nhẽ ra người dân tại đây phải được chuẩn bị từ trước. Julissa cho biết thêm, trong việc tuyên bố độc lập này, những người lao động và người dân mới khổ, chứ không phải là những người đã lấy quyết định ấy. Trong hai ngày cuối tuần, phe chống lại tuyên bố độc lập cho vùng Catalonia cũng có thể xuống đường để nói lên nguyện vọng của họ. Nhiều cuộc tập hợp được dự chủ diễn ra tại Barcelona và Madrid.
Laetitia Farine, Barcelona RFI.
Về phản ứng quốc tế, toàn thể Liên hiệp châu Âu và cả Hoa Kỳ khẳng định không công nhận tuyên bố độc lập của Catalonia. Đối tác duy nhất của cả London, Berlin lẫn Paris hay Washington vẫn là chính quyền Tây Ban Nha của Thủ tướng Mariano Rajoy.
Quay lại với phần thời sự châu Á, căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đang có mặt tại Seoul hôm nay trong khuôn khổ cuộc họp với đồng sự Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh cáo rằng Washington sẽ có đòn đáp trả quân sự ồ ạt nếu như Bình Nhưỡng có bất kỳ một động thái sử dụng vũ khí hạt nhân nào. Lãnh đạo Lầu Năm Góc cũng nói thêm là Mỹ sẽ không cho phép Bắc Triều Tiên trở thành cường quốc hạt nhân.
Lời cảnh cáo đã được tướng Mattis đưa ra trong cuộc họp báo chung cùng người đồng nhiệm Hàn Quốc Song Moon-yu hôm nhân hội nghị quốc phòng thường niên Mỹ-Hàn tại Seoul với chủ đề nổi cộm là hồ sơ Bắc Triều Tiên. Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định mọi cuộc tấn công nhằm vào Hoa Kỳ hoặc các đồng minh sẽ bị đánh bại và bất kỳ động thái sử dụng vũ khí hạt nhân nào của Bắc Triều Tiên sẽ phải hứng chịu một phản ứng đáp trả quân sự ồ ạt, hiệu quả và rộng khắp. Tuy nhiên, theo ông James Mattis, vẫn xác định rằng con đường ngoại giao là lộ trình hành động được ưu tiên, cho dù cũng nhấn mạnh là ngoại giao chỉ có hiệu quả khi dựa trên một sức mạnh quân sự đáng tin cậy. Người đứng đầu Lầu Năm Góc tỏ thái độ cứng rắn khi tuyên bố Washington không chấp nhận Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân.
Cũng về Bắc Triều Tiên, các chuyên gia địa chất Trung Quốc vừa cảnh báo các đồng nghiệp ở Bình Nhưỡng về nguy cơ khu vực gần biên giới Trung Quốc mà Bắc Triều Tiên đã chọn để thử nghiệm hạt nhân sẽ bị sụp đổ với hệ quả thảm khốc. Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ấn bản hôm nay, thì các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã chuyển tiếp lời cảnh cáo này đến một phái đoàn Bắc Triều Tiên tại Bắc Kinh vào cuối tháng 9 vừa qua.
Theo các khoa học gia Trung Quốc, vùng núi Punggye-ri cách biên giới Trung Quốc khoảng 80 cây số, nơi Bắc Triều Tiên đã xây dựng cơ sở thử nghiệm hạt nhân sâu dưới lòng đất, có nguy cơ bị sụp xuống do các vụ nổ liên tiếp. Sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố đã cho nổ một quả bom hydro tại cơ sở Punggye-ri vào ngày 3 tháng 9 vừa qua, một nhà khoa học hạt nhân kỳ cựu của Trung Quốc đã báo động rằng các vụ thử nghiệm trong tương lai tại cơ sở đó có thể thổi bay đỉnh núi và gây nên sụp đổ nghiêm trọng. Không biết có phải vì những lời cảnh cáo trên đây hay không, mà hai ngày sau cuộc gặp của giới khoa học Trung Triều tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong Ho đã bất ngờ thông báo trước Liên Hiệp Quốc là Bình Nhưỡng có thể cho nổ một quả bom hydro mạnh nhất trên Thái Bình Dương, tức là ngoài trời chứ không phải dưới lòng đất như trước. Vụ nổ hạt nhân lần thứ 6 mới đây của Bắc Triều Tiên được ước tính có sức công phá lớn hơn toàn bộ 5 vụ nổ nguyên thử trước đó. Sau vụ thử nghiệm, nhiều trận động đất và sạt lở đất đã xảy ra ở nơi thử nghiệm, khiến nền đất ở khu vực này trở nên cực kỳ mất ổn định. Một số nhà khoa học Trung Quốc cho biết nguy cơ cả ngọn núi bị sụp xuống hiện lớn hơn bao giờ hết. Điều đáng sợ là nguy cơ chất phóng xạ rò rỉ và bay qua biên giới, gây hại cho Trung Quốc. Đối với các chuyên gia Trung Quốc, nếu muốn tiếp tục thử nghiệm vũ khí hạt nhân, thì Bắc Triều Tiên phải tìm một địa điểm mới khác với dãy núi Punggye-ri.
Hơn một tuần lễ trước chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, con gái blogger Mẹ Nấm viết thư cầu cứu đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Melania Trump, xin bà hãy giúp gia đình được đoàn tụ, đó là lời kêu gọi của Nguyễn Bảo Nguyên, con gái blogger Mẹ Nấm. Nội dung bức thư được công bố trên Facebook của thân mẫu nhà viết blog Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm, cách nay 2 ngày. Lá thư nói trên được phổ biến trong bối cảnh mà Tổng thống Mỹ sửa soạn đến dự hội nghị APEC tại Đà Nẵng và chính thức công du Việt Nam trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 11 sắp tới đây. Theo hãng tin Pháp AFP, tháng 3 vừa qua, phu nhân Tổng thống Mỹ đã vinh danh Mẹ Nấm là phụ nữ can đảm quốc tế. Không trích rõ nguồn tin, thế nhưng hãng thông tấn Pháp cho biết là Hà Nội coi bức thư nói trên là không thích hợp và không giúp phát triển quan hệ hai nước. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 37 tuổi, tháng 6 vừa qua bị chính quyền Việt Nam kết án 10 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Còn tại biên giới Bangladesh, Miến Điện, thảm cảnh của người Hồi giáo Rohingya tiếp diễn. Chính quyền Dhaka hôm nay lên kế hoạch triệt sản người tị nạn Rohingya.
Hãng tin AFP cho biết chính phủ Bangladesh dự kiến đưa ra một chương trình triệt sản tự nguyện tại các trại tị nạn của người Rohingya đang trong tình trạng quá tải. Đa số người Rohingya tại các trại tị nạn sống trong tình trạng tồi tệ, với khả năng tiếp cận thực phẩm, vệ sinh và y tế hạn chế. Chính quyền địa phương lo ngại việc thiếu kế hoạch hóa gia đình sẽ làm các nguồn lực không đủ sức đáp ứng nhu cầu ngày một tăng. người phụ trách cơ quan kế hoạch hóa gia đình tại khu vực tập trung các trại tị nạn Rohingya ở thành phố Cox's Bazar, cho biết cộng đồng người Rohingya nhận thức kém về việc kiểm soát sinh đẻ. Theo ông, người Rohingya rất lạc hậu do tại Miến Điện, sắc dân Hồi giáo này bị xem là người nhập cư trái phép nên không được tiếp cận với nhiều phúc lợi xã hội, trong đó có giáo dục. Tại các trại tị nạn, nhiều hộ gia đình Rohingya đông con, trong đó có những gia đình có tới 19 người con, rất nhiều đàn ông Rohingya có nhiều vợ. Trong khi lương thực tại các trại tị nạn ở Bangladesh luôn khan hiếm, lúa trên các cánh đồng của người Rohingya tại Bangladesh đã bước vào mùa thu hoạch. Hôm nay, truyền thông nhà nước cho biết chính phủ Miến Điện sẽ thu hoạch lúa trên 71.000 mẫu tại vùng Mundau mà người Rohingya đã bỏ lại sau cuộc thanh lọc sắc tộc bùng phát hồi tháng 8. Các quan chức chính phủ từ chối bình luận về việc số lúa sau khi bị thu hoạch sẽ đi đâu. Điều này càng làm gia tăng lo ngại về khả năng hồi hương của sắc dân Hồi giáo Rohingya.
Truyền thông Mỹ tiết lộ những cáo buộc đầu tiên về nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ hồi 2016, theo đài truyền hình CNN ngày hôm qua, một đại bồi thẩm đoàn tại Washington đã đồng ý về những cáo buộc đầu tiên trong cuộc điều tra đang do trưởng lý đặc biệt Robert Mueller tiến hành. Thông tín viên RFI Jean-Louis Porte từ Washington giải thích.
Hãng CNN trích dẫn nhiều nguồn tin nắm rõ hồ sơ này, tuy nhiên không nêu đích danh những nhân vật bị khởi tố và cũng không nói rõ những lý do đưa tên tuổi của những người này vào danh sách ấy. Các bản cáo trạng tới nay vẫn còn được niêm phong, nhưng tất cả đã được thu xếp để ngay từ thứ hai tuần tới, tư pháp có thể ra lệnh bắt giam những người liên quan. Trưởng lý đặc biệt ông Robert Mueller đã được Thứ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ chỉ định để điều tra về nghi án chính phủ Nga cấu kết với một số thành viên trong ban vận động tranh cử của ông Donald Trump. Cho đến nay, ông Trump luôn bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng ông đã được Moscow giúp đỡ để chinh phục Nhà Trắng. Tổng thống Hoa Kỳ coi cuộc điều tra do trưởng lý Mueller tiến hành là một trò hề làm lãng phí tiền bạc. Liệu Donald Trump có đưa ra nhận định ấy sớm quá hay không? Trưởng lý Robert Mueller muốn biết ai là người từng liên lạc với các đầu mối đại diện của Nga và tại sao Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lại đột ngột bãi chức James Comey, giám đốc cuộc điều tra liên bang FBI. Qua việc sa thải ông Comey, liệu Tổng thống Mỹ có cản trở công việc điều tra của tư pháp hay không? Tuy nhiên, giới luật gia khuyến cáo bên Đảng Dân chủ chớ nên vội vã ăn mừng chiến thắng. Phát ngôn viên của trưởng lý Mueller từ chối bình luận về tin trên. Còn báo giới và các chính trị gia ở Washington thì chắc chắn là trong hai ngày cuối tuần sẽ bàn tán nhiều về những người có thể bị truy tố.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Cũng trong quan hệ Nga và Mỹ, ngày hôm qua, chính quyền Washington cho công bố danh sách cô lập 39 tập đoàn sản xuất vũ khí của Nga.
Dưới áp lực của Quốc hội Mỹ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump hôm qua đã trình lên Quốc hội danh sách 39 công ty sản xuất vũ khí của Nga bị cấm trao đổi thương mại theo một đạo luật được ban hành hồi tháng 8. Theo đó, trong vòng 60 ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ phải lên danh sách các tổ chức của Nga liên quan tới lĩnh vực sản xuất vũ khí cũng như liên quan tới các hoạt động tình báo. Trong số các công ty quân sự trên, có hai tập đoàn xuất khẩu vũ khí lớn là Sukhoi và Kalashnikov. Bất kỳ công ty nào tham gia vào các giao dịch mua bán đáng kể với các công ty trong danh sách trên đều có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt.
Hoa Kỳ trình làng 8 bản thiết kế mẫu cho bức tường ngăn cách biên giới giữa Mỹ với Mexico. Đây là một trong những cam kết của Tổng thống Trump để ngăn chặn người Mexico nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ. Thông tín viên đài RFI Eric DeSalle tường trình từ San Francisco.
Planté en plein désert près de San Diego, les 8 blocs de béton mesurent chacun une dizaine de mètres.
8 khối bê tông được dựng lên giữa sa mạc gần San Diego, mỗi khối có chiều cao khoảng 10 mét. Thực ra, 4 công ty cạnh tranh với nhau đã thiết kế các mẫu với những đặc tính khác nhau nhằm lựa chọn ra mẫu thiết kế lý tưởng cho việc xây dựng bức tường Donald Trump kéo dài 3.000 km dọc theo biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Trong vòng 2 tháng, cảnh sát biên phòng sẽ lần lượt kiểm tra từng mẫu, xem mẫu thiết kế nào sẽ khiến người nhập cư khó vượt qua nhất. Một chiến lược dù khiến cho các tổ chức phi chính phủ địa phương hoài nghi, song lại được cảnh sát biên phòng đánh giá là hiệu quả nhằm chống lại nạn buôn ma túy và nạn buôn người. Tuy nhiên, còn lâu nữa, bức tường mới thực sự ra đời do thiếu kinh phí. Chính quyền của Tổng thống Trump muốn đưa vào ngân sách khoản tiền 1,8 tỷ đô la để bắt đầu quá trình xây dựng bức tường. Nhưng trước tiên, Quốc hội phải ủng hộ giải pháp này và rất ít người ủng hộ đối với tổng chi phí xây dựng bức tường ước tính gần 20 tỷ đô la. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump luôn muốn rằng Mexico phải chịu khoản kinh phí này. Chính phủ Mexico đã quyết liệt bác bỏ phương án trên.
Eric DeSalle, San Francisco, RFI.
Sau đây là phần tin nhắn.
Hôm qua, Bộ Thương mại Mỹ thông báo sẽ áp dụng luật chống bán phá giá đối với một số loại lá nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc. Mức thuế sẽ tăng từ 96,81% đến 162,24% tùy theo các doanh nghiệp Trung Quốc chịu tác động của luật này.
Gay Pride Đài Loan huy động hàng chục ngàn người, lần đầu tiên từ sau quyết định cho phép các cặp đồng tính kết hôn tại Đài Bắc chiều nay đã diễn ra một cuộc tuần hành Gay Pride với rất nhiều các tiết mục văn nghệ, hóa trang v.v. Ban tổ chức chờ đợi là cả một bầu trời của thủ đô Đài Loan sẽ tràn ngập cờ mang sắc cầu vồng của người đồng tính.
Cảnh sát Campuchia hôm nay đã trục xuất sang Trung Quốc 61 người Hoa bị Bắc Kinh truy nã vì nghi ngờ lừa đảo qua Internet và điện thoại. Tuy nhiên, Đài Loan lên tiếng phản đối, nói rằng 19 người trong số này là công dân của mình, tố cáo Phnom Penh hành động theo chỉ thị của Bắc Kinh.
Theo tiết lộ của hãng tin Mỹ Bloomberg, vào hôm nay sẽ có khoảng 40 lãnh đạo các đại tập đoàn của Hoa Kỳ tháp tùng Tổng thống Donald Trump sang Bắc Kinh trong 3 ngày từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 11. Trong số này, các công ty năng lượng của Mỹ chiếm một vị thế áp đảo. Hoa Kỳ đầu tư hàng tỷ đô la vào Trung Quốc trong dịp này.
Khoảng 300 cảnh sát Brazil với sự yểm trợ của quân đội, xe bọc thép và trực thăng từ sáng hôm qua đã bất ngờ tràn vào nhiều vùng ngoại ô nghèo khó của Rio de Janeiro, nơi bạo lực đang trỗi dậy và một sĩ quan cảnh sát đã bị bắn chết vào tuần trước.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kết thúc chuyến thị sát mở ra trong 2 ngày tại vùng lãnh thổ hải ngoại Guyana trong bầu không khí căng thẳng. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trong thời gian nguyên thủ Pháp có mặt tại đây, chỉ trích Paris bỏ rơi vùng lãnh thổ này. Tổng thống Macron tối hôm qua đã phải hủy dự án đến thăm một cơ quan cảnh sát tại Cayenne, thủ phủ của Guyana, nơi có 150 người biểu tình. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI và ngay sau đây là một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, các tuần báo xuất bản tại Paris kỳ này đều tập trung vào các chủ đề của xã hội Pháp, Les Press chạy tựa, video game, chinh phục được 2/3 người Pháp, Los nói về thi tuyển vào đại học, chấm dứt một điều cấm kỵ, còn Le Point đặt ra những vấn đề xung quanh ngôn ngữ Pháp. Riêng Le Courrier International dành chủ đề tuần này cho Facebook.
Nhìn sang châu Á, tác giả Christian Macarian trên Les Press khi viết về Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 đã nhận định giấc mơ Trung Hoa, ác mộng cho thế giới.
Bài viết mô tả hàng ngàn đại biểu đảng bỗng xuất hiện như từ trong quá khứ với những nụ cười cứng nhắc và cờ đỏ rợp trời, chẳng khác nào thời kỳ chủ nghĩa cộng sản làm mưa làm gió. Trong khung cảnh hoành tráng, Tập Cận Bình đã tuyên bố cho các đồng chí đang đứng im như tượng là chúng ta ngày nay có khả năng hơn bao giờ hết để thực hiện mục tiêu đại phục hưng quốc gia. Phục hưng đại quốc như thế nào? Bắt đầu bằng kiên quyết phản đối mọi lời nói và hành động nhằm đặt lại vấn đề, bóp méo hoặc chối bỏ chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Hoa. Tiếp theo là đưa trên 80 triệu người nghèo bước vào giai cấp trung lưu ngay từ đầu thập niên tới. Cuối cùng, từ nay đến năm 2049, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, giấc mơ Trung Hoa là trở thành một người khổng lồ trên mọi mặt. Tập Cận Bình thậm chí còn dùng ngôn ngữ của một thủ lãnh chiến tranh, nhấn mạnh quân đội khi vào trận là phải chiến thắng, tăng cường quyền lực cá nhân, cường điệu chủ nghĩa dân tộc, sùng bái lãnh tụ quá trớn, chế độ Bắc Kinh hứa hẹn là một mối đe dọa. Lesbeth cho rằng việc Tập Cận Bình xử sự như một Mao Trạch Đông mới là rất nguy hiểm cho sự thăng bằng trên thế giới, bởi vì nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của năm 2017 hoàn toàn không giống chút nào với đất nước nghèo khổ của thời Hồng Vệ binh mà là động lực phát triển của thế giới. Người đứng đầu cường quốc khổng lồ lại là người quảng bá cho chủ nghĩa toàn trị, không ngại ngần đề cao trở lại quan niệm Trung Hoa xưa, Trung Quốc là cái rốn của vũ trụ, là toàn thể diện tích dưới bầu trời.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong bài việc phong thánh cho Tập Cận Bình, tuần báo The Economist đánh giá việc ghi tư tưởng Tập Cận Bình vào điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giúp củng cố quyền lực của ông Tập không chỉ một nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 2 mà là suốt đời. Tập Cận Bình nay ngang hàng với Mao Trạch Đông, một vinh dự mà những người tiền nhiệm không có được.
cá nhân ông Tập đã được đồng hóa với đảng, chống Tập Cận Bình là chống đảng. Điều này có nguy cơ khiến cấp dưới chỉ nói với ông Tập những gì ông ta muốn nghe mà thôi, và như vậy có thể dẫn đến các quyết định tồi tệ. Một số người cho rằng việc sửa đổi điều lệ đảng không làm tăng nhiều quyền lực cho Tập, vì người Cộng sản dù sao cũng phải tuân lệnh đảng. Theo The Economist, thoạt nhìn vào danh sách các ủy viên thường trực Bộ Chính trị thì có thể nghĩ như thế. Chỉ có một trong số 5 ủy viên mới là thân cận với Tập Cận Bình, 4 người còn lại được cho là thuộc các phe nhóm khác, còn Vương Kỳ Sơn, cánh tay mặt chống tham nhũng của ông Tập thì về hưu. Hai ông Lập Chiến Thư và Uông Chương thuộc cánh Đoàn Thanh niên Cộng sản của ông Hồ Cẩm Đào, hai tân ủy viên khác thuộc phe Trang Trạch Chân, đó là Hàng Chính, bí thư Thượng Hải hiện nay, và Vương Hộ Ninh, người viết chuyển văn cho ông Tập. Ông Vương sẽ trở thành trưởng ban tuyên huấn đầu tiên từng học ở Mỹ. Triệu Lạc Tế, người sẽ phụ trách chống tham nhũng, thuộc nhóm nào không rõ. Như vậy chỉ có Lập Chiến Thư là người gần gũi với ông Tập.
Về thành phần thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất, liệu ông Tập Cận Bình đã nhượng bộ các phe đối địch hay không? Không đơn giản là như thế, vì trong nhiệm kỳ vừa qua, Tập Cận Bình đã dựng lên hệ thống các nhóm chỉ đạo nhỏ. Trên thực tế, ông Tập Cận Bình lãnh đạo thông qua các nhóm này làm giảm bớt quyền hạn của ban thường vụ. 4 ủy viên thường vụ mới là thành viên của các nhóm chỉ đạo, có lẽ họ đã chịu ơn mưa móc của ông.
Ở hàng thấp hơn, ảnh hưởng của Tập Cận Bình rất rõ nét. Hơn phân nửa trong số 18 ủy viên còn lại của Bộ Chính trị là người của ông Tập, kể cả hai tân ủy viên là Thái Kỳ, bí thư Thành ủy Bắc Kinh, và Trần Mẫn Nhi, bí thư Trùng Khánh. Đáng chú ý nhất là sự thiếu vắng người kế nhiệm là Chủ tịch nước. Tập Cận Bình chỉ có thể làm 2 nhiệm kỳ cho đến năm 2023. Chức Tổng Bí thư thì không có quy định cụ thể, nhưng theo thông lệ cũng chỉ 2 nhiệm kỳ, kết thúc vào năm 2022. Trong Đại hội Đảng 19, người ta hy vọng có được dấu hiệu về một khuôn mặt sẽ nối ngôi. Một nhân vật như thế phải tương đối trẻ để lãnh đạo đảng đến tận năm 2032, tức là không thể sinh trước năm 1960. Nhưng trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị lần này, người trẻ nhất là Triệu Lạc Tế, sinh năm 1957. Với tên tuổi được ghi trong điều lệ đảng, Tập Cận Bình sẽ là người có tiếng nói quyết định cuối cùng, dù có đang tại vị hay không. Cùng với Marx, Lenin, Mao và Đặng, nay ông Tập cũng ngang hàng với những ông tổ Cộng sản. Quyền lực của ông không chỉ kéo dài thêm 5 năm mà là trọn đời.
Tư tưởng Tập Cận Bình là một sự cập nhật luận thuyết của Đặng Tiểu Bình, mang tên chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Hoa, nhưng rõ ràng là ông Tập trái ngược hẳn với ông Đặng.
Năm 1980, Đặng Tiểu Bình lập luận rằng Trung Quốc phải được lãnh đạo tập thể, rằng tập trung quá nhiều quyền hành vào tay một con người không tốt cho đất nước, và đảng cần phải quy hoạch trước các lãnh đạo tương lai. Ông Đặng cũng quy định, ủy viên Bộ Chính trị không thể ngồi lại thêm một nhiệm kỳ nếu đã 68 tuổi. Về đối ngoại, Đặng Tiểu Bình chủ trương không phô trương mà phải giấu kỹ thực lực, ẩn nhẫn chờ thời. Tất cả những quan điểm trên nay đã bị xếp xó. Một bài bình luận trên Nhân dân Nhật Báo nói rằng tư tưởng Tập Cận Bình xứng đáng có được sự chú ý của toàn thế giới, còn Tân Hoa Xã so sánh sức mạnh của tư tưởng Tập Cận Bình với các nền dân chủ đang lung lay. Ông Tập đã đưa ra một số chỉ dấu cho thấy nhiệm kỳ sắp tới của ông sẽ khác nhiệm kỳ đầu. Ông giọng giạc tuyên bố trong đại hội, chính quyền, quân đội, xã hội, trường học, Đông Tây Nam Bắc, đảng lãnh đạo tất cả.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Còn tại nước Nga, một sa hoàng đã ra đời 100 năm sau cuộc cách mạng Nga, theo báo The Economist. Ảnh bìa tuần báo nước Anh là Tổng thống Nga Vladimir Putin mặc triều phục với các ngù vai và huy chương là những hỏa tiễn, xe tăng, chiến đấu cơ. Tờ báo cho rằng, một thế kỷ sau khi vương triều bị lật đổ, nước Nga vẫn đang dưới sự thống trị của một sa hoàng mới.
Phương Tây vẫn coi ông Vladimir Putin là lãnh đạo quyền lực nhất kể từ thời Stalin đến nay, cho dù Putin vẫn lo sợ các cuộc cách mạng màu, mối đe dọa lớn nhất không phải là một cuộc nổi dậy tập thể kiểu Bolshevik. Người ta sợ rằng vị sa hoàng mới này khi ra đi sẽ để lại phía sau một nước Nga hỗn loạn. Cũng như sa hoàng, từ khi tấn công vào các đại gia, nắm lấy truyền thông và ngành dầu khí, tất cả các ngã đường dẫn đến quyền lực và tiền bạc đều phải thông qua Putin. Cũng như sa hoàng, Putin phải đối mặt với câu hỏi nên hiện đại hóa nước Nga theo kiểu phương Tây với các quyền dân sự và chính phủ đại diện, hay giữ ổn định bằng cách đi theo hướng ngược lại, câu trả lời của ông Putin là giao phó kinh tế cho các nhà kỹ trị tự do, còn chính trị do các cựu sĩ quan tình báo KGB nắm. Tất nhiên là chính trị đứng trên kinh tế và nước Nga đã phải trả giá. Và cũng như Sa Hoàng, Putin cũng có quyền lực bằng đàn áp và chinh chiến trong nước, đối lập và các nhà hoạt động xã hội bị trấn áp. Ở bên ngoài, Putin dùng vũ lực sáp nhập Crimea, còn việc tham gia vào cuộc chiến Syria và Ukraine được truyền thông nhà nước khoác lên một phần hào quang. Vấn đề là ai sẽ lên nối ngôi Putin? Ông ta không thể truyền ngôi cho con cháu hay thông qua tôn ti trật tự của đảng Cộng sản. Putin cần một người đủ yếu để có thể kiểm soát, nhưng lại đủ mạnh để loại được các đối thủ, một bài toán khó giải. Ra đi, nhưng giật dê trong hậu trường như Đặng Tiểu Bình, hay né tránh chỉ định người kế nhiệm như Tập Cận Bình mới đây, The Economist nhận định, cho thiếu vắng một cơ chế dân chủ để có được tính chiến tranh, nhà lãnh đạo mới sẽ phải đấu đá kịch liệt để ngôi lên nắm quyền. Trong một quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử, điều này rất đáng lo sợ.
Trong khi Hoàng đế đỏ Tập Cận Bình mơ làm bá chủ thế giới, thì Vladimir Putin ôm mộng khôi phục thời hoàng kim của Liên Xô. Trong khi đó tại Trung Đông khói lửa, một giấc mơ khác vừa tan vỡ, đó là giấc mơ lập quốc của người Kurdistan sau khi máu họ đã đổ xuống để chiến thắng được tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Người Kurdistan có nguy cơ bị mất đi nhà nước mà họ hy vọng sẽ thành lập được tại Iraq, còn tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ với sự đồng tình của Mỹ sẽ không cho phép họ được tự trị. The Independent, trong bài viết Một chiến thắng cay đắng được Le Courrier International dịch lại, đặt câu hỏi, chiến thắng Raqqa ở Syria phần lớn là nhờ xương máu của chân quân Kurdistan, liệu có thể gây thiệt hại cho chính họ? Người Kurdistan hiện đang chiếm đóng các vùng Ả Rập Sunni, không có hy vọng được giữ lại mảnh đất này. Le Courrier International cũng trích dịch bài báo của tờ báo cho Thái Haaretz, Tehran có thể cảm ơn Trump. Tại Iraq, các đơn vị Shia do Iran tài trợ đã khiến chân quân Kurdistan phải đầu hàng và rút lui ở Kirkuk và Sinjar, trong khi người Kurdistan là nhân tố thân phương Tây nhất. Lẽ ra nên âm thầm đề nghị chính quyền Baghdad thương lượng với người Kurdistan, chính quyền Trump lại bỏ rơi họ, khiến Iran được rảnh tay thao túng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tây Ban Nha tước quyền tự trị của vùng Catalonia sau khi Barcelona đơn phương tuyên bố độc lập. Mỹ nhắc lại không chấp nhận Bắc Triều Tiên trở thành cường quốc hạt nhân. Truyền thông Hoa Kỳ tiết lộ về những cáo buộc đầu tiên trong nghi án Nga lũng đoạn bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2016 tạo thuận lợi cho Donald Trump chinh phục Nhà Trắng. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là chuyên mục Thế giới đó đây của Trọng Thành.
Kính thưa quý vị, di sản thời Sa Hoàng tiếp tục chia rẽ xã hội Nga một thế kỷ sau. Một xưởng phim và một rạp chiếu bộ phim Mantinda về mối tình của Sa Hoàng Nikolai Đệ Nhị với một vũ nữ ba lê bị phóng hỏa. Tuy nhiên, rốt cuộc bộ phim vẫn đồng loạt ra rạp hôm 26 tháng 10 vừa qua. Nếu như việc phim ra mắt là một cái cớ cho sự trỗi dậy của một phong trào cực đoan mới, dữ dội hiếm thấy trong đạo chính thống Nga, thì ngược lại, đa số người dân Nga dường như muốn trở lại trang sử bi thảm này với một cái nhìn khác. Từ Moscow, thông tin viên Daniel Valo cho biết thêm.
C'est un film à gros budget sur un épisode controversé de la vie de Nicolas II, un film sacrilège.
Đây là một bộ phim chi phí lớn, nói về một giai đoạn gây nhiều tranh cãi về cuộc đời của Nga hoàng Nicolas Đệ Nhị. Chủ đề là câu chuyện tình giữa vị sao hoàng cuối cùng của nước Nga bị phe Bolshevik giết với một nữ diễn viên vũ ba lê trẻ người Saint Petersburg. Những người Nga theo quan điểm truyền thống và giáo hội chính thống cho rằng bộ phim này là một sự báng bổ, bởi họ coi vị vua cuối cùng của nước Nga là một thánh tử đạo. Trong vòng nhiều tháng nay, người ta đã nỗ lực bằng mọi phương tiện để khiến bộ phim bị cấm, nhưng vô ích. Việc phim được công chiếu không phải là một vinh quang đối với Matilda, cũng không phải với cá nhân tôi. Đây là chiến thắng của lương tri, của tất cả những người có lương tri. Tôi tin tưởng là những người đó là đa số đông đảo tại đất nước này. Đạo diễn bộ phim, ông Alexei Uchiten tâm sự. Đạo diễn phim Matida nói thêm, phe chính thống giáo hung tợn, những người lên án phim đi ngược lại đạo chính thống. Trước các áp lực và đe dọa, nhiều rạp phim tại Nga thoạt tiên đã từ chối cho chiếu Matida, nhưng rốt cục họ đã thay đổi quyết định. Dù sao, lo ngại về các hành động bạo lực vẫn còn đó. Các biện pháp an ninh được siết chặt tại các rạp sẽ công chiếu bộ phim này.
Daniel Valo, Moscou, RFI.
Cùng với những liên hệ chằng chịt và sâu nặng giữa nền quân chủ và đạo chính thống giáo, nước Nga đồng thời cũng tìm cách thoát khỏi bóng ma của chủ nghĩa cộng sản toàn trị. Hôm thứ Tư 25 tháng 10, một hôm trước ngày công chiếu Matida và đúng 100 năm ngày cách mạng tháng 10, tại Moscow khai mạc một triển lãm về các nạn nhân đầu tiên thuộc tầng lớp quý tộc, giới trí thức, chính trị gia và kể cả các công dân bình thường. Trong số những người bị bắt ngay vào những giờ đầu tiên của ngày đầu tiên 25 tháng 10 1917, có nhà văn, nhà hoạt động cách mạng chống Nga Hoàng, ông Vladimir Bushev, nổi tiếng với quan điểm chống Lenin. Triển lãm do Hiệp hội Bảo vệ Nhân quyền Nga Memorial sẽ mở cửa cho đến ngày 25 tháng Giêng 2018. Trong thời gian gần đây, trong bối cảnh khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên ngày càng căng thẳng, tại Nhật Bản, giới bảo vệ các quyền dân sự lo ngại, bộ luật chống mưu phản vừa được ban hành sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho việc bắt bớ võ đoán, đặc biệt là tại vùng Okinawa, nơi có nhiều phong trào chống xây dựng một căn cứ quân sự mới của Mỹ. Luật được Quốc hội Nhật thông qua hồi tháng 7 với danh nghĩa ngăn ngừa khủng bố trước thềm Thế vận hội Tokyo 2020. Phóng sự của thông tín viên Frederick Ojardias từ Okinawa.
Abe Takashi est journaliste depuis 20 ans au quotidien Okinawa Times.
Abe Takashi là phóng viên làm việc cho nhật báo Okinawa Times từ 20 năm nay. Ông ghi nhận tình trạng các quyền tự do tại Nhật Bản đang từ từ xuống cấp. Một luật mới về chống mưu phản ra đời khiến ông lo ngại.
Et la nouvelle loi anti-conspiration l'inquiète.
Japan has dealt only with the crimes that was only.
Tại Nhật Bản, trước đây chỉ có các hành động phạm tội mới bị trừng phạt, nhưng luật mới là trừng phạt đến cả suy nghĩ của mọi người. Luật này có thể được áp dụng mà không cần theo dõi, không cần nghe lén, không cần xâm nhập thư điện tử. Luật sẽ có một hiệu ứng mang tính răn đe, một hiệu ứng rất mạnh, khiến chúng tôi thậm chí không còn dám nghĩ đến một số hành động.
Ông Hiroji Imashiro là chủ tịch phong trào vì hòa bình tại Okinawa, một phong trào đấu tranh chống lại việc xây dựng một căn cứ quân sự mới của Mỹ tại đây. Hồi năm ngoái, nhà tranh đấu vì hòa bình này đã bị bắt và bị giam giữ trong 5 tháng mà không hề được đưa ra xét xử và chỉ vì một số sự cố nhỏ. Chủ tịch phong trào vì hòa bình Okinawa cho rằng luật mới sẽ tạo cớ cho việc bắt bớ và trừng phạt những người đối lập.
Với luật chống mưu phản, ngay cả những người không tham gia vào các hoạt động của chúng tôi, chống căn cứ quân sự Mỹ, những người thậm chí chỉ biết là những hoạt động như vậy sẽ xảy ra, đã có thể bị coi là thủ phạm. Điều này khiến người ta lo sợ hơn. Đây là vấn đề lớn nhất của bộ luật này. Không còn giới hạn nữa, chính quyền có thể bắt giam ai mà họ muốn.
Theo nhà báo Abe Takashi, mọi phong trào dính dáng đến an ninh quốc gia đều là đích ngắm. Ông Abe Takashi là tác giả một cuốn sách về các hành động bạo lực của chính quyền ở Okinawa. Nhà báo Abe Takashi nhắc lại rằng, nước Nhật đã bỏ phiếu thông qua một luật trừng phạt những người báo động về các nguy cơ đối với xã hội, và chỉ trong vòng 7 năm, quốc gia mặt trời mọc đã tụt hơn 60 bậc về tự do báo chí, từ thứ 11 xuống hàng thứ 72.
Frédéric Ojardias, Okinawa, RFI.
Các chất gây rối loạn hệ nội tiết là vấn đề liên tục được công luận Pháp chú ý kể từ năm 2010 sau báo động đầu tiên về chất bisphenol A có mặt trong hàng loạt sản phẩm bao bì thực phẩm dùng hàng ngày. Bị coi là chất có khả năng gây ung thư, bisphenol bị cấm tại Pháp, kể từ đó biện pháp này được mở rộng ra toàn châu Âu. Tuy nhiên, theo nhiều nhà y tế, các chất gây rối loạn nội tiết tố có mặt trong hàng loạt sản phẩm công nghiệp, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, phân bón, chất trừ sâu, diệt cỏ, v.v. Thành phần gắn liền với đời sống hiện đại tiện nghi này ngày càng bị nghi ngờ là nguyên nhân trực tiếp gây ra các bệnh tật hiểm nghèo ở trẻ sơ sinh cũng như những người trưởng thành, từ dị dạng bào thai cho đến các bệnh nan y như ung thư, tiểu đường, v.v. Theo một số ước tính, hàng năm có đến 500 triệu tấn hóa chất được sử dụng làm phụ gia cho các sản phẩm nói trên, có nguy cơ gây rối loạn hệ nội tiết. Bất chấp các lo ngại ngày càng lớn trong công chúng, chính quyền Liên Âu và nhiều nước châu Âu vẫn không ra nổi các quyết sách thuyết phục trong lĩnh vực này. Trong bối cảnh đó, nhiều thành phố và địa phương châu Âu chủ động khởi sự phong trào, nói không với các chất gây rối loạn nội tiết. Cuộc họp mặt đầu tiên của phong trào được tổ chức tại Paris ngày 10 tháng 10 vừa qua, giới thiệu kinh nghiệm của Stockholm, mạng lưới các thành phố vùng Baltic hay Madrid, Tây Ban Nha. Pháp tiếp tục vẫn là quốc gia đi đầu trong cuộc chiến chống các độc chất gây rối loạn nội tiết tố, với một chương trình quốc gia được khởi sự từ năm 2014. Riêng tại Pháp, bà Valérie Picot, một nữ hộ sinh ở bệnh viện Guéret, tỉnh Creuse, cho biết kinh nghiệm cụ thể tại một cơ sở y tế địa phương.
Một số hộ lý trong ekip chúng tôi nói rằng nếu như họ đã có thể áp dụng việc này trong gia đình, thì việc này cũng có thể mở rộng ra trong môi trường công việc. Chúng tôi đã họp lại với nhau và quyết định sẽ xây dựng các phương tiện, các thông điệp. Chúng tôi sẽ chuyển đến những người mẹ tương lai các thông điệp về vấn đề này. Nhà hộ sinh của chúng tôi tiếp đón khoảng 600 sản phụ một năm. Ở quy mô gần gũi, mang tính gia đình như thế này, thì việc thông tin sẽ được phối hợp tốt hơn, thông điệp được chuyển đi dễ dàng hơn.
Xã hội chúng ta ngày càng nhận ra rằng những đe dọa đối với sức khỏe con người có mặt ở khắp mọi nơi, và người ta cũng hiểu rằng để bảo vệ sức khỏe con người một cách thực sự có hiệu quả, cần phải đoàn kết. Tại Pháp đã diễn ra một hội nghị quốc gia đầu tiên giữa hai nền y học Tây y và Đông y. Cho đến nay, chỉ có những người được đào tạo qua Tây y, bao gồm các bác sĩ, hộ sinh và nha sĩ được đào tạo thêm về Đông y là có quyền hành nghề châm cứu chẳng hạn. Các chuyên gia y học cổ truyền Trung Quốc không được đào tạo Tây y, thực hành hoạt động này tại Pháp có thể bị truy tố. Trên thực tế, từ chục năm trở lại đây, nhiều hoạt động y học cổ truyền phương Đông như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt hay khí công đã có mặt ngày càng nhiều hơn trong các điều trị tại Pháp. Mục tiêu của hội nghị kéo dài 3 ngày này vào giữa tháng 10 vừa qua là hướng đến một bộ luật hợp pháp hóa việc thực hành y học cổ truyền phương Đông, cụ thể là y học Trung Quốc truyền thống tại Pháp.
Và bây giờ mời quý khán giả bước vào góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Hôm nay, Tuấn Thảo nói đến hai thế hệ nghệ sĩ Pháp ghi âm album mới để tưởng niệm cố nhạc sĩ Henri Salvador nhân 100 năm ngày sinh của tác giả.
Henri Salvador tròn 100 tuổi, đó là tựa đề album được phát hành vào mùa thu năm nay. Tập nhạc này tập hợp hai thế hệ nghệ sĩ, hầu vinh danh sự nghiệp cũng như tài năng của ca sĩ kim tác giả người Pháp. Nếu còn sống thì vào năm 2017, ông Henri Salvador sẽ ăn mừng sinh nhật bách niên, tức là đúng 100 tuổi. Sinh tại Guyane, trong một gia đình công chức vùng thuộc địa, Henri Salvador theo bố mẹ tới Paris lập nghiệp. Ông bỏ học khá sớm để chọn con đường sân khấu năm ông mới 15 tuổi. Nhờ có năng khiếu chơi đàn và sáng tác từ thời thiếu thời, ông được tuyển vào các ban nhạc jazz thời bấy giờ. Ban đầu ông chơi đàn guitar trong nhóm nhạc của Django Reinhardt, rồi sau đó trong dàn nhạc Big Band của nhạc trưởng Jay Ventura, tức là chú ruột của ca sĩ Sacha Distel. Nhờ các đợt biểu diễn mà Henri Salvador trau dồi cách sáng tác của mình, vốn thấm nhuần ảnh hưởng của dòng nhạc jazz qua hai gương mặt mà ông vô cùng ngưỡng mộ là Louis Armstrong và Duke Ellington. Theo lời Thomas Dutronc, con trai của François Zardy, thì điều đó giải thích vì sao Henri Salvador rất nổi tiếng trong cộng đồng các nhạc sĩ chơi nhạc jazz du mục mà người Pháp thường gọi là jazz manouche.
Chanson douce que me chantait ma maman. Une chanson douce pour tous les petits enfants.
Henri Salvador, c'est quelqu'un que j'aime depuis très longtemps. À l'époque, les Manouches me parlaient beaucoup d'Henri Salvador parce qu'ils adoraient sa musique, ses chansons. Et j'ai eu la chance de collaborer sur l'album Chambre avec vue.
Jusqu'à la fin de ma vie.
Trong thời đệ nhị thế chiến, Henri Salvador có nhiều may mắn hơn người khác. Ông không chịu nhiều mất mát thiệt thòi do trong suốt những năm loạn lạc chiến tranh, ông chủ yếu sống ở nước ngoài và đi biểu diễn tại các nước Nam Mỹ. Trở về Paris sau thời chiến, ông khởi nghiệp riêng, tự chơi đàn và biểu diễn các sáng tác của chính mình. Hơn một thập niên sau khi vào nghề, cuối cùng Henri Salvador đã thực hiện được ước mơ của mình khi trở thành ca sĩ hát solo. Ông thành công không những nhờ vào tài nghệ đàn hát, mà còn nhờ vào cái tài kinh doanh. Henri Salvador đã thuyết phục giám đốc nhà hát Bobino thời bấy giờ, thuê ông như là một ca sĩ chính, nhưng thay vì ông đòi thù lao hậu hĩnh, ông yêu cầu chỉ được trả lương tùy theo số lượng khán giả mua vé vào cửa. Người mua vé càng đông thì ông càng được trả nhiều, còn nếu họ mua ít, ông chỉ được trả ít. Nhờ sáng kiến ấy mà sự nghiệp ca sĩ của Henri Salvador thực sự cất cánh cách đây đúng 70 năm với được biểu diễn tại Paris cuối năm 1947. Ông thành công liên tục trong vòng hai thập niên liền, xen kẽ các show truyền hình và các dự án ghi âm đĩa nhạc. Thế nhưng, Henri Salvador lại không nổi tiếng nhờ nhạc jazz mà chủ yếu thành danh trong lĩnh vực nhạc nhẹ. Có lẽ cũng vì ngay từ những năm đầu, người ta đã gán cho ông cái danh hiệu của một chanteur créole, một ca sĩ da màu, dí dỏm, khôi hài, vừa hát vừa pha trò. Khi đứng biểu diễn trên sân khấu, Henri Salvador như thể hóa thân để vào vai một nhân vật. Cách tạo dựng nhân vật như vậy rất hợp với các show truyền hình giải trí, nhưng lại khiến cho người ta ít quan tâm tới cái tài sáng tác, phong phú, đa dạng của Henri Salvador.
Je voudrais du frais d'Astère, revoir à la décoère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de
bút của Henri Salvador đã sáng tác các nhạc phẩm kinh điển như Syracuse hay là Une Chanson Douce. Ông sáng tác theo phong cách nhạc jazz, pha trộn hòa quyện với một chút ảnh hưởng của các nhịp điệu đến từ Nam Mỹ và quần đảo Caribe. Ông từng đi biểu diễn trong gần một năm liền tại Brazil vào năm 1945, trước ngày khai sinh dòng nhạc Bossa Nova hay là phong trào âm nhạc thế giới World Music. Phong cách ấy đã gợi hướng cho các tác giả thuộc thế hệ đi sau là Benjamin Biolay và Karen Ann sáng tác cho Henri Salvador một tập nhạc cực kỳ ăn khách với ca khúc chủ đạo là Jardin d'hiver, khu vườn mùa đông. Chính album này đã giúp hồi sinh sự nghiệp của Henri Salvador vào đầu những năm 2000 sau hơn hai thập niên vắng bóng. Thà muộn còn hơn không, có thể nói là mãi tới lứa tuổi 80, Henri Salvador mới được công nhận như là một tác giả thực thụ, theo đúng nghĩa của danh từ. Điều đó có thể giải thích vì sao trong một thời gian rất ngắn, ông lại nhận được một loạt giải thưởng âm nhạc, trong đó có hai giải Victoire de la Musique dành cho giọng ca nam và album xuất sắc nhất. Quan trọng hơn nữa là vào cuối năm 2005, Bộ Văn hóa Brazil trao tặng cho Henri Salvador một giải thưởng danh dự. Qua đó, công nhận tác giả này đã góp phần phổ biến dòng nhạc Bossa Nova trên khắp thế giới.
Et je m'en vais, clopin, clopin, dans le soleil et dans le vent. Il m'a inspiré beaucoup. Il jouait, il chantait du boogie. Je me disais, c'était à la fois un peu inspiré d'Elvis, de Chuck Berry. Il me disait, d'où il sort? Au cœur d'enfant qui s'en va seul, clopin, clopin.
Cũng như trường hợp của nam ca sĩ Sacha Distel, tác giả của bài hát kinh điển là Belle Vie trong tiếng Anh là The Good Life, Henri Salvador hầu như trong suốt sự nghiệp của mình đã không được giới phê bình cũng như giới đồng nghiệp nhìn nhận đúng mức. Cả hai gương mặt kể trên tuy nổi danh trong làng nhạc nhẹ, nhưng lại là hai ca sĩ Pháp duy nhất có tên trong quyển từ điển nhạc jazz quốc tế. Lúc sinh tiền, Henri Salvador từng nói là có một sự hiểu lầm nào đó nơi công chúng khiến cho ông không bao giờ thoát khỏi được cái hình ảnh của một ca sĩ hài hước, nhưng chưa thể là một tác giả nghiêm túc. Tuy nhiên, Henri Salvador vẫn yêu đời và yêu nghề. Lúc nào ông cũng tỏ ra lạc quan vui vẻ, vì ông không xem những gì mình đang làm như là một công việc. Henri Salvador cho rằng bản thân ông đã có nhiều may mắn trên sự nghiệp, đường đời, cho dù đằng sau những nụ cười vẫn thấp thoáng bao nỗi niềm chôn giấu.
Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de mes 16 printemps. Petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que je tends. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Dam da 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 da.
Do Thủy Dương biên soạn, Catacomb và Vương quốc của người chết giữa lòng Paris.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Đến với Paris, du khách thường bị choáng ngợp trước những công trình kiến trúc hoành tráng, lộng lẫy hay các cảnh quan thơ mộng bên dòng sông Seine, nhưng không mấy ai biết được trong lòng đất Paris ẩn chứa một bí mật lớn. Đó là Catacombe, hầm mộ Paris. Catacombe là một hầm xương cốt, một nghĩa trang khổng lồ, nơi chứa hơn 6 triệu bộ hài cốt. Nhìn rộng ra, Catacombe là một hệ thống chằng chịt các đường hầm dài tổng cộng gần 350 km, sâu trung bình 20 mét dưới lòng đất, nhưng có nhiều đoạn đường hầm sâu tới 60 mét. Có những khu vực hầm được chia thành nhiều tầng.
Ngược dòng thời gian, vào ngày 9 tháng 11 năm 1785, Tham chính viện Pháp quyết định đóng cửa nghĩa trang Des Innocents, tạm dịch là nghĩa trang những người vô tội, nghĩa trang lớn nhất Paris thời đó. Sau 10 thế kỷ tồn tại, nghĩa trang đã trở nên quá tải sau nhiều cuộc chiến tranh, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch tả hồi thế kỷ 14. Thêm vào đó, nghĩa trang gây rất nhiều vấn đề vệ sinh cho cư dân xung quanh. Tham chính viện quyết định cải tạo khu mỏ đá cũ bỏ hoang ở ngoại ô Paris thành hầm chứa xương cốt Catacombe và chuyển về đó toàn bộ hài cốt ở nghĩa trang Innocent. Tên gọi Catacombe de Paris được đặt dựa theo tên Catacombe ở Roma, Ý, vốn là từ dùng để chỉ một nghĩa trang thời cổ đại ở Roma, phải mất 2 năm chính quyền mới chuyển hết được số hài cốt từ nghĩa trang Innocent về hầm mộ Paris.
Từ năm 1787 đến năm 1814, nhiều nghĩa trang khác ở Paris cũng bị dẹp bỏ, và xương cốt của người quá cố đều được chuyển về hầm xương cốt của Paris. Từ dân thường tới các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử như nhà văn Rabelais thời Phục Hưng, nhà soạn kịch vĩ đại Racine thế kỷ 17, bộ trưởng tài chính Pháp Colbert dưới thời vua Louis XIV, nhà văn, nhà triết học, tư tưởng chính trị, xã hội Montesquieu, người nổi tiếng với học thuyết chính trị tam quyền phân lập, hay nhiều lãnh đạo của cách mạng tư sản Pháp như Danton, Robespierre. Vốn là một mỏ đá cũ, catacombs có nhiều nhánh, nhiều lối vào và thêm nhiều đường hầm bí mật được đào từ các nhà thờ và bệnh viện ở Paris, tạo thành một mê cung chằng chịt dưới lòng đất. Xương cốt được vứt chồng đống sát tường, chất cao từ nền tới tận trần hầm, xương còn được dùng để trang trí các phòng trong hầm mộ. Nhiều xương chày, xương đùi và xương sọ được xếp thành các bức tranh, hình chữ thập hay các đường viền, vân vân.
Ngay từ khi được hình thành, Catacombs de Paris đã thu hút sự tò mò, hiếu kỳ của nhiều người, kể cả các nhân vật nổi tiếng như bá tước xứ Artois, sau này là vua Charles X của Pháp, hoàng đế Áo François đệ nhất, hoàng đế Pháp Napoleon đệ tam, vân vân.
Là một mê cung khổng lồ, đã có nhiều người bị lạc, thậm chí là thiệt mạng trong Catacombs. Được lưu truyền nhiều nhất là câu chuyện về Philibert Asper, vốn là một người gác cổng tu viện Van der Garde ở thời cách mạng tư sản Pháp. Vào tháng 11 năm 1793, ông Philibert Asper chui xuống đường hầm Catacombs theo một lối đi trong vườn tu viện. Nhưng rồi, người ta không thấy ông quay trở lại. Theo nhiều phỏng đoán, Philibert Asper xuống Catacombs và đi tìm một loại rượu ngon hảo hạng do các tu sĩ của tu viện Chartres sản xuất và bảo quản trong hầm của tu viện. Nhưng ông đi lạc và không thể tìm được lối lên mặt đất. Phải đến 11 năm sau, người ta mới xác định được, ở đường hầm chạy dưới con phố ngày xưa gọi là phố địa ngục, thi thể của người đàn ông xấu số đó, nhờ bộ chìa khóa bên thi thể. Ông Philibert Asper được an táng ngay tại chỗ. Từ những năm 1990, để tránh sự cố cho những người hiếu kỳ, mạo hiểm, Sở Cảnh sát Paris đã cho lấp các lối vào hầm mộ. Một khu vực đường hầm Catacombs dài 1,5 km gần quảng trường Denfert-Rochereau, quận 14, được mở cửa chính thức cho khách tham quan. Ngay ở phía trên lối vào hầm mộ, có dòng chữ khắc trên đá. Hãy dừng chân, nơi đây là vương quốc của người chết. Có rất nhiều người ưa thích các chuyến phiêu lưu, mạo hiểm, cảm giác mạnh, đặc biệt là giới trẻ, tự đi khám phá mê cung Catacombs. Anh Mạnh Hà, người đã từng có một chuyến đi như vậy, chia sẻ.
Có rất nhiều người, hay được gọi là Catafin, thường xuyên đi khám phá và vẽ các cái bản đồ của các cái khu vực cấm này. Bởi vì nó rất là rộng, như một cái mê cung khổng lồ vậy. Nếu mà không có bản đồ thì rất là nguy hiểm. Và tôi chỉ là có may mắn được tham gia các cái khu vực cấm này cùng với một Catafin, anh ấy là người Pháp, đồng nghiệp của một người bạn. Ban ngày anh ấy là một kỹ sư tin học và ban đêm anh ta là một nhà thám hiểm. Để tham quan thì cần mang theo đèn pin, đi ủng vì có nhiều đoạn đường hầm là bị ngập nước và chắc chắn là chúng ta không nên mặc quần áo đẹp rồi. Chúng tôi thời điểm đấy chúng tôi có khoảng 10 người hẹn gặp nhau ở trên một đoạn đường tàu bỏ hoang. Lối vào thì rất là bé và khá là sâu, nhưng mà khi vào trong thì tương đối cao, rộng, mà không đến mức phải cúi gập người để đi lại. Nếu tôi nhớ không lầm thì chuyến đi kéo dài khoảng 8 tiếng, từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Tôi thấy là có khá nhiều điều thú vị ở trong chuyến đi. Ví dụ là tôi rất ngạc nhiên là có nhiều người, tại sao lại có nhiều người như thế ở dưới đó. Cứ khoảng 15 đến 30 phút thì chúng tôi lại gặp một nhóm khác cũng đang đi tham quan. Thỉnh thoảng thì lại thấy có một nhóm đang ngồi bật nhạc, uống bia như ở trên mặt đất. Trong khi đi thì cũng có nhiều đoạn đường hầm là bị sạt lở, có nước mưa ngấm vào. Nhiều đoạn thì bị lột đến ngang người, cần phải bám vào cạnh tường để đi qua. Tất nhiên là phần chúng tôi chờ đợi nhất là khu hài cốt. người trước khi đi thì tôi tưởng tượng là sẽ có một khu được xây dựng khang trang để chứa hài cốt. Nhưng thực ra thì hoàn toàn là ngược lại. Xương người thì được đặt trong những cái hang lan liệt khắp nơi, trên nền đất, trên cạnh tường, hoặc thậm chí là xếp hàng đống. Mỗi cái hang như vậy chứa khoảng độ vài ngàn bộ hài cốt. Và bọn tôi đã dừng lại trong các cái hang này để xem, ngồi nói chuyện và thậm chí là kể chuyện ma. Có một vài bạn thì cầm một khúc xương hoặc đầu lâu lên để nhìn hoặc là chụp ảnh. Phần lớn các bộ hài cốt thì đã khô và vẫn còn giữ nguyên được hình dạng. Ngoại trừ thì có một phòng là vẫn còn có mùi.
Trả lời câu hỏi của Ekhefi về cảm giác khi đi thám hiểm catacomb, anh Hà cho biết.
Thực ra là trước khi bắt đầu tôi khá là sợ, bởi vì là tín ngưỡng của người Việt mình thì rất là tôn trọng và thậm chí là sợ người đã khuất. Nhưng thực tế thì khi tôi tiếp xúc thật thì cũng không đáng sợ như thế. Tôi có cảm giác là xương cốt người chết cũng rất là bình thường, cũng như mọi thứ mà mình nhìn thấy hàng ngày vậy. Và cái chết cũng trở nên ít đáng sợ hơn. Đối với tôi, chuyến đi đã cho tôi một trải nghiệm rất là tuyệt vời mà không phải là dễ dàng có được. Là một chuyến du lịch trong lòng đất, như trong chuyện của Jules Verne này. Ở ngay nơi mình đang sống, mình cho tôi thêm những hiểu biết về lịch sử của thành phố Paris.
Từ vài năm nay, có khoảng 500.000 du khách tới thăm Catacomb mỗi năm, trong đó hơn một nửa là du khách nước ngoài. Vào dịp lễ hội Halloween năm 2015, chính quyền thành phố Paris đã quyết định giao cho trang Airbnb chuyên về cho thuê phòng trên mạng Internet tìm một cặp khách nghỉ qua đêm 31 tháng 10 trong hầm mộ Catacomb. Đổi lại, trang BNB phải trả cho Paris số tiền 300.000 euro để Paris có thêm kinh phí tu sửa công trình. Airbnb hứa hẹn hai du khách ưa cảm giác mạnh sẽ có một trải nghiệm độc nhất vô nhị, một đêm ngủ bên 6 triệu hồn ma, một đêm mà theo như Airbnb là các bạn sẽ là người duy nhất còn sống và thức dậy trong hầm mộ Paris. Catacomb đặc biệt đông khách vào dịp lễ hội Halloween. Theo một thăm dò ý kiến năm 2016 trên trang mạng lastminute.com chuyên về du lịch, thì hầm mộ Paris là điểm đến hấp dẫn thứ ba tại châu Âu vào mùa Halloween. Có dịp tới Paris, mời quý vị xuống lòng đất, thăm vương quốc của người chết trong lòng kinh đô hoa lệ, để cảm nhận, để hiểu thêm một phần lịch sử Paris, nơi vẫn còn nhiều điều bí mật đang chờ được khám phá.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi khép lại chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tây Ban Nha tước quyền tự trị của vùng Catalonia sau khi Barcelona đơn phương tuyên bố độc lập. Mỹ nhắc lại không chấp nhận Bắc Triều Tiên trở thành cường quốc hạt nhân. Truyền thông Hoa Kỳ tiết lộ về những cáo buộc đầu tiên trong nghi án Nga lũng đoạn bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái. Chương trình của RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai sau bản tin thời sự. Mời quý thính giả nhớ đón nghe tạp chí thể thao của Trọng Nghĩa. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị thưởng thức lại một ca khúc bất hủ Đồi Sim Tím, Blueberry Hill, qua tiếng hát của Fat Domino, một người đã tiên phong trong dòng nhạc rock and roll ở Mỹ.
Found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I had found you, the moon stood still. My dreams came true. The wind and the willow, love's sweet melody.
far we met, war never to be. We're apart.